Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần phải nói là có nhiều diễn biến đáng chú ý. Thứ nhất là Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã viếng thăm Tokyo và Seoul. Rồi sau đó là cuộc hội đàm đầu tiên ở cấp cao giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc tại Alaska. Những cái hoạt động như thế này nói lên cái gì?
Vâng, trong ngoại giao thân quốc viên nó có nhiều cái chi tiết hoặc là nhiều cái sự kiện mà nhiều người coi như là những cái biểu tượng có ý nghĩa trong cái thứ tự trong cái chính sách ngoại giao của họ hoặc là cái tầm quan trọng của các cái vấn đề. Chúng ta lấy những cái thí dụ như là cuộc họp của Tổng thống Joe Biden chẳng hạn, sau khi ngày ông nhậm chức thì ông chỉ nói chuyện với lại ông Tập Cận Bình, tức là chủ tịch của Trung Quốc, là nhà lãnh tụ thứ 20 mà ông tiếp xúc sau khi nhậm chức, và ông chỉ gọi ông Tập Cận Bình vào cái dịp Tết Nguyên Đán thôi. Thì giống người ta coi như một cái cử chỉ xã giao bình thường, chứ không phải là đối với một cái đối thủ nó có tính cách ngang cơ với mình. Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta thấy những cái hoạt động ngoại giao trong tuần vừa qua nó rất là rộn rịp. Khởi đầu từ cái cuộc họp thượng đỉnh giữa gọi là cái bộ tứ ở Á Châu Thái Bình Dương gồm có Hoa Kỳ, Úc, Ấn, Nhật v.v. Và gần đây nhất là những cái chuyến đi của Ngoại trưởng Antony Blinken và ông Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến Nam Hàn và đến Nhật Bản trước khi họ trở về Hoa Kỳ ở tiểu bang Alaska để gặp gỡ với ông Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Vương Nghị. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái cuộc gặp gỡ này là một cái cuộc gặp gỡ cao cấp nhất ở trong chính phủ sau cái hàng của các cái vị quốc trưởng, thì nó chứng tỏ rằng cái đó là một cái tầm mức rất là quan trọng và có thể là nhiều cái vấn đề lớn được nêu trong cái cuộc hội đàm giữa hai bên như thế này ở Alaska.
Trong cái cuộc gặp với Nhật và Nam Hàn thì chuyện gì xảy ra thưa anh?
Vâng, cuộc gặp gỡ giữa hai ông bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của Hoa Kỳ chính yếu đưa ra một cái thông điệp là họ cảnh báo là Trung Quốc không có nên dùng cái phương cách gọi là cưỡng ép và hung hãn đối với các nước láng giềng Á Châu. Đây cũng là một cái thái độ chứng tỏ rằng là Hoa Kỳ có thể là nhằm củng cố các liên minh, các đồng minh của họ ở Á Châu đối với cái thái độ quyết đoán và cái thái độ có tính cách là gây hấn của Trung Quốc tại khu vực này. Và những cái vấn đề như là cái vấn đề yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và ở biển Đông đã là những cái ưu tiên mà trong cái mối quan hệ Trung Mỹ mà cũng đã được đặt ra đối với Nhật và đối với Hàn Quốc chẳng hạn.
Chúng ta thấy là Nhật cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để mà bảo đảm rằng nếu như có việc gì xảy ra cho cái đảo Senkaku, tức là điếu ngư, thì Mỹ có thể sẽ đứng về phía Nhật, sẽ hỗ trợ cho Nhật. Hai bộ trưởng cao cấp của Tổng thống Joe Biden đến Nhật trong cái chuyến thăm vừa rồi thì cũng có thể là phần nào đó trấn an Tokyo về vấn đề này. Thì không hiểu cái phản ứng của Trung Quốc sẽ như thế nào anh ha?
Vâng, rõ ràng Trung Quốc không có thấy gì làm hài lòng khi mà Princeton và ông Austin đều đề cập đến những cái vấn đề về chủ quyền của quần đảo Senkaku cũng như là an ninh trên cái vùng biển rất là nhỏ này ở Bắc Á. Tại vì chúng ta đều biết là Nhật từ sau Thế chiến thứ hai có một cái hiến pháp mà gọi là họ có hiến pháp hòa bình. Trong đó có những cái điều khoản như là quân đội Nhật không được nghĩa là triển khai, không được thực hiện những cái cuộc là tấn công nước khác. Thì cuộc tranh chấp chủ quyền ở đảo Senkaku mà bên Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư đó, nó đã dai dẳng kéo dài từ vài chục năm nay rồi. Hai bên đều nói rằng là họ mới là chủ nhân thật sự của cái hòn đảo này. Tuy nhiên nó cũng là một cái điểm mấu chốt trong cái việc mà duy trì cái sự hiện diện của Nhật Bản để có thể như là một cái lực lượng kềm chế đối với Trung Quốc ra cái miền Bắc Á. Và nó, đảo Điếu Ngư cũng nằm gần một cái căn cứ của Hoa Kỳ là Okinawa. Thì cái sự hiện diện của Hoa Kỳ là cần thiết đối với việc mà trấn an Nhật cũng như là để bảo vệ cái chủ quyền của quần đảo Senkaku nói chung. Và nó cũng là một cái dịp để xác định cái liên minh, tuy nó không phải là một cái liên minh quốc phòng chiến lược giữa hai bên, bởi vì hai bên không có một cái ký kết một cái hiệp ước liên minh quốc phòng gì cả, nhưng mà cái sự hiện diện của Hoa Kỳ hoặc là ít ra là một cái sự cam kết của Hoa Kỳ để bảo vệ về cái an toàn cho cái vùng này là một cái bằng chứng cho thấy rằng là Hoa Kỳ bây giờ ưu tiên liên kết với các cái đồng minh của họ ở Á Châu hơn là dưới cái thời của ông Donald Trump. Một cái điều khác cũng khiến cho Tokyo khá quan tâm đó là sau khi mà Trung Quốc tuyên bố rằng là các cái tàu hải cảnh của Trung Quốc có thể nổ súng vào các cái tàu của các cái nước khác nếu mà những cái tàu của các cái nước khác vi phạm cái vùng lãnh hải của Trung Quốc, mà theo như Trung Quốc, theo cái sự diễn dịch của Bắc Kinh đó, thì vùng biển Hoa Đông này, tức là cái đảo Điếu Ngư của họ, là thuộc cái quyền chủ quyền của họ.
Cái cam kết mà anh nói đây thì có lẽ tôi nghĩ rằng là chúng ta nên dùng cái chữ gọi là cam kết một cách gián tiếp. Chứ phía Mỹ cũng đâu có tuyên bố gì chính thức về cái chuyện này đâu, phải không anh? Nhưng mà Việt Nam tôi đoán rằng là sẽ quan sát cái chuyện này và cảm thấy là yên tâm phần nào. Bởi vì là Hoa Kỳ khi mà đã tăng cường sự hiện diện ở trong khu vực, quan tâm nhiều hơn đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì chắc là thế nào cũng có cái Biển Đông ở trong đó, phải không anh?
Vâng, Biển Đông mới thực sự là một cái mặt trận hay là một cái chiến trường quyết định cái ăn thua hay là quyết định cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương hay không. Ở vùng biển Đông Bắc Á như chúng ta vừa nói chỉ là cái điểm mà thôi, chứ không phải là một cái nơi mà để giải quyết cái cán cân hay là quyền lực trên biển của giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Biển Đông mới thực sự là cái nơi mà để Hoa Kỳ xác lập hay là tái xác lập cái chuyện mà họ gọi là tự do hàng hải hay là tự do lưu thông ở trong cái vùng biển này. Chúng ta cũng biết là cái vùng biển Đông theo cái cách gọi của Việt Nam đó, hay là vùng biển Hoa Nam theo cái cách gọi của Trung Quốc, là cái tuyến hàng hải nó có trị giá đến 5 tỷ Mỹ Kim hàng năm, tức là 5.000 tỷ Mỹ Kim đó. Và đây là một cái con đường nó nối liền Thái Bình Dương qua Ấn Độ Dương đến Đại Tây Dương. Nói chung là nó bao phủ vùng biển gần như khắp thế giới. Nên không thể nào mà Hoa Kỳ có một cái bước nhượng bộ hoặc là đóng một cái vai trò thứ nhì ở trong cái vùng này được, nếu mà xảy ra cái chuyện là hai đệ nhất, đệ nhị cường quốc đang tranh nhau cái ngôi vị số 1 chẳng hạn. Thì cái sự hiện diện hay là cái cuộc viếng thăm của hai ông bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ đến Nhật và đến Hàn Quốc cũng đã tạo ra ít nhiều gì một cái niềm tin hay là một cái sự hy vọng về cái sự hiện diện của Washington ở vùng biển Đông, nơi đang có những cái tranh chấp khá gay gắt về chủ quyền của một số các cái bãi đá hoặc là hòn đảo nhỏ ở cái vùng này, đặc biệt là ở trong vùng quần đảo Trường Sa chẳng hạn.
Riêng đối với Úc thì Hoa Kỳ có vẻ là thể hiện cái lập trường rất là rõ. Thưa anh, trả lời phỏng vấn với tờ Sydney Morning Herald hôm 16 tháng 3 thì cái người điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là ông Kurt Campbell đã nói thẳng thừng rằng là chúng tôi đã nói với phía Trung Quốc rằng là nếu như mà Trung Quốc không có cải thiện quan hệ thương mại, quan hệ ngoại giao với Úc thì Washington cũng không có làm cái điều đó với Bắc Kinh.
Vâng, đây là một cái thông điệp nó khá rõ ràng và nó khá mạnh mẽ giữa một cái người được coi như là cái một cái cố vấn cao cấp về cái vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương của Tổng thống Mỹ. Ông Kurt Campbell không phải là một cái nhân vật xa lạ gì đối với những cái sự việc ở trong vùng, vì ông đã từng đóng cái vai trò này dưới nhiều cái triều Tổng thống Mỹ khác nhau rồi, chứ không phải là đến cái thời kỳ của ông Joe Biden. Và ông nhìn thấy rằng là trong các cái nước ở trong khu vực, đặc biệt là các cái cường quốc kinh tế tầm trung đó, thí dụ như là Úc và Nhật Bản và Hàn Quốc đó, chẳng hạn đó, là những cái đồng minh thực sự nó sẽ rất là quan trọng đối với cái chiến lược chung của Hoa Kỳ ở vùng Thái Bình Dương này. Đặc biệt Úc là một cái nước có nhiều cái quan hệ với Hoa Kỳ, thí dụ như là trong cái nhóm Five Eyes hoặc là trong những cái tổ chức những cái liên minh quốc phòng ANZUS vân vân đó, thì Úc là một cái đồng minh tin cậy ở phương Nam của Á Châu đối với Hoa Kỳ. Và bất cứ một cái sự o ép hoặc là một sự cưỡng bức hoặc là một áp lực nào đối với Úc đều có những cái hệ quả trực tiếp đối với Hoa Kỳ. Và Hoa Kỳ không thể nhìn Úc vì những cái quyền lợi của mình thế thôi, chứ không phải là vì cái là tôi thương ông đồng minh nhỏ bé ở phía Nam này quá nên tôi phải lên tiếng. Không, vì chúng ta biết rằng là trong suốt vài ba năm vừa qua đó, cái lập trường của Úc về các vấn đề như là COVID-19, về những cái vấn đề như nhà nhân quyền và Hồng Kông hoặc là ở Đài Loan vân vân đó, là những cái lập trường nó có tính cách là đối ngược trực tiếp với những cái chính sách của Bắc Kinh. Và do đó thì để trả đũa, Bắc Kinh đã dùng cái sức mạnh kinh tế của mình để o ép Úc, như chúng ta vừa thấy, ví dụ như là hạn chế cái số lượng sinh viên du học đến Úc, tăng thuế quan đối với lúa mì, lúa mạch, rượu, thịt bò của Úc vân vân đó. Thì rõ ràng là điều này đã gây một cái phản ứng từ Washington. Và ông Campbell, ông nói rằng là Hoa Kỳ đã nói rõ là chúng tôi không chuẩn bị để cải thiện quan hệ trong bất cứ một cái bối cảnh song phương hoặc riêng rẽ nào, khi mà một cái đồng minh rất là tin cậy, rất là yêu mến của chúng tôi bị áp lực bởi những hình thức cưỡng bức kinh tế. Điều này là một cái thông điệp mà tôi cho rằng là không có cái gì rõ ràng hơn từ phía Washington đối với Bắc Kinh.
Nhưng mà thường thì thưa anh, thông điệp nó phải có đi, phải có lại, chứ không thể thông điệp mà nó đi một chiều được. Washington thì chỉ trích Bắc Kinh là bắt nạt các nước láng giềng, chúng ta đang nói đến Úc trong trường hợp này. Mà không riêng gì Úc, mà phía Mỹ còn nhắc đến là những cái nạn nhân kế tiếp của Bắc Kinh có thể là Philippines, Việt Nam, Đài Loan và Nhật Bản, nêu tên Việt Nam luôn. Và Trung Quốc thì lại tố cáo Hoa Kỳ là âm mưu gây bất ổn trong khu vực và can thiệp vào cái công việc nội bộ của họ. Bởi vì xưa nay thì chúng ta cũng biết là Bắc Kinh chỉ muốn gọi là giải quyết tay đôi song phương với các nước ở trong khu vực mà thôi. Thưa anh, như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây chính là cái tiền đề, hay nói đúng hơn là tạo ra cái không khí căng thẳng tại cái cuộc họp ngoại giao cao cấp giữa Mỹ và Trung Quốc lần đầu tiên ở Alaska cách đây mấy hôm. Nhưng mà khi ông Blinken và ông Austin ghé Hàn Quốc thì chuyện gì xảy ra thưa anh? Chúng ta cũng biết là vấn đề Triều Tiên cũng đã được tập trung cao độ, phải không ạ? Và rõ ràng là phía Bình Nhưỡng là không có ý nguyện nào để mà đối thoại tiếp tục hết trơn á.
Vâng, chúng ta cũng được biết từ những cái thông tin đến từ Bình Nhưỡng chẳng hạn, thí dụ như là cái người em gái của chủ tịch Kim Jong-un, tức là cái nhân vật thứ nhì ở Bắc Triều Tiên đó, cũng đã lên tiếng cho rằng là nếu mà Hoa Kỳ muốn ngủ yên thì đừng có chơi cái trò chiến tranh. Và đó là một cái thông điệp hay là một cái lời nhắn cũng có tính cách là vừa răn đe và cũng vừa nêu cái chính sách của Bắc Hàn rằng là Hoa Kỳ không nên can thiệp hoặc là không nên tham dự những cái cuộc tập trận với Nam Hàn để khiêu khích Bắc Kinh. Vì cái kho vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên nó vẫn còn đó, chứ không phải là nó tan biến đi đâu cả. Điều đó nói lên cái chuyện gì? Điều đó nói lên là cái chuyện nếu mà Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện những cái động tác nó có tính cách là khiêu khích về mặt quân sự hoặc là hợp tác quân sự với Nam Hàn chẳng hạn, thì nó sẽ bị coi như là những cái hành động có tính cách đe dọa đối với Bắc Kinh và Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng, và Bình Nhưỡng không thể nào mà ngồi yên hoặc là không thể nào mà nghĩa là trương mắt ngó những cái cuộc tập trận đó để chờ những cái viên đạn thật bắn vào cái đất nước của mình.
Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Austin và Ngoại trưởng Blinken, thì phía Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng Seoul đã cho biết trong một cái tuyên bố rằng là phía Hoa Kỳ đã cam kết tiếp tục cung cấp khả năng phòng vệ, bao gồm cả cái chiếc ô hạt nhân, theo lời của họ, của Hoa Kỳ. Thưa anh, nếu mà như vậy thì có nghĩa là hai bên đã đánh giá cái nguy cơ hoặc là những cái rủi ro từ Bắc Triều Tiên, từ Bình Nhưỡng, phải nói là đáng quan ngại.
Cái nguy cơ đến từ Bắc Triều Tiên rõ ràng nó quan ngại, bởi vì một lý do duy nhất thôi, Bắc Triều Tiên được đánh giá như là một cái quốc gia có khả năng về vũ khí nguyên tử. Và trong cái thời đại bây giờ thì cái chuyện mà đe dọa nhau bằng vũ khí nguyên tử không phải là một cái đe dọa mà người ta xem thường được. Và vì vậy thì cái ô, cái dù mà vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ để nhằm bảo vệ cho Nam Hàn cũng chỉ là một cái lời đáp trả, hoặc là một sự răn đe, hoặc là một sự ngăn chặn trước đối với những cái hành động có thể xảy ra Bình Nhưỡng chẳng hạn. Chúng ta không biết cái cuộc khẩu chiến này nó sẽ kéo dài bao lâu, hoặc là nó cái mức độ trầm trọng, hoặc là cái nguy cơ thực sự của nó là gì. Nhưng mà dường như là cái nhiệt độ nó càng ngày càng nóng hơn. Tuy nhiên theo cái kinh nghiệm quá khứ mà chúng ta đã từng quan sát thấy đó, dưới cái thời của Tổng thống Donald Trump chẳng hạn, các cái cuộc nghĩa là khẩu chiến giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un nó còn gay gắt hơn bây giờ rất là nhiều. Và cuối cùng thì như thế nào? Cuối cùng thì hai ông đã bắt tay nhau ở ít nhất là hai lần trong các cái cuộc hội nghị tay đôi chẳng hạn. Và cái không khí nó dường nó cũng dịu đi đôi chút. Thì người ta không biết những cái lời đe dọa bây giờ của Bình Nhưỡng đối với tân tổng thống Joe Biden là một cái trò nắng gân, hay là thực sự nó lại là tiêm cho, nghĩa là ẩn chứa những cái nguy cơ mà có thể Nam Hàn và Hoa Kỳ đều phải đối mặt nếu hai bên tiếp tục những cái hợp tác quân sự.
Nhưng mà ông Joe Biden đã từng nói rằng là Hoa Kỳ vẫn duy trì cái mục tiêu là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên kia mà anh.
Vâng, đó là những cái lời nói thưa anh Quốc Vinh, bởi vì cái người hay là cái nước mà cần phải ký trong cái bản cam kết đó là Bắc Triều Tiên. Và cho đến bây giờ thì chúng ta thấy là nhiều biện pháp đã được áp dụng đối với Bắc Triều Tiên để gây áp lực cho Bình Nhưỡng phải ký kết những cái hiệp ước phi hạt nhân hóa đó. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Những cái biện pháp chế tài, phong tỏa kinh tế rồi vân vân đó vẫn không làm cho Bình Nhưỡng phải quỳ gối, cũng chưa khuất phục được Bắc Triều Tiên để mà tuân thủ những cái chuyện này. Và cái tiến trình gọi là hội nghị hay là cái tiến trình hóa giải những cái chuyện mà hạt nhân này đó, tôi thấy vẫn còn khá xa vời, vì cái lập trường hai bên bây giờ tương đối nó cách xa nhau.
Nhưng mà như vậy thì sẽ khiến cho Seoul, khiến cho Hàn Quốc cảm thấy yên tâm hơn, bởi vì là đó cũng chính là cái đánh giá, cái nhận định của Washington rằng là cái liên minh Mỹ-Hàn thì bây giờ là quan trọng hơn bao giờ hết.
Vâng, cái liên minh Mỹ-Hàn nó quan trọng hơn bao giờ hết vì một cái bức tranh tổng thể nhiều hơn là chỉ đối với cái vấn đề Bắc Triều Tiên mà thôi, thưa anh Quốc Vinh. Bởi vì Nam Hàn vẫn được coi như là một cái tuyến đầu, một cái quốc gia ở tiền tuyến trong cái việc mà là ngăn chặn cái đà lấn ra biển của Trung Quốc chẳng hạn, hoặc là nó có thể trở thành một cái hậu cần của Hoa Kỳ trong cái trường hợp xung đột Mỹ Trung nó xảy ra. Dĩ nhiên là cái vấn đề Triều Tiên vẫn là cái vấn đề ưu tiên số 1 của Nam Hàn, và cái hy vọng về cái việc mà thống nhất đất nước thì nó vẫn còn đó, mặc dù là càng ngày nó càng xa vời đi so với cái thời kỳ cách đây 20 năm.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Và ngài xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.